Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong những Chủ nhật Phục sinh, chúng ta được nghe đọc về việc Chúa Giêsu nói Ngài là chủ chiên và là chủ, là cửa chiên. Rồi Ngài là sự sống, Ngài là nước hằng sống. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe Chúa Giêsu nói Ngài là cây nho. Sở dĩ Chúa Giêsu dùng biểu tượng cây nho để nói lên một sự kết hợp giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, hay là với giáo hội của Ngài. Tư tưởng đó là tư tưởng mà người Do Thái khi đọc Kinh Thánh, người ta dễ dàng có thể nhận ra được ý muốn diễn đạt của Chúa Giêsu. Thật vậy, ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa nói rằng Ngài là chủ vườn nho, và chính Ngài đã trồng những cây nho như lời ngôn sứ Isaiah đã nói. Nhưng rồi những cây nho đó, những cái vườn nho đó lại không sinh những hoa trái tốt đẹp, mà chỉ sinh những hoa trái gọi là chua, chát, làm cho những cây nho, những hậu quả của những cây nho đó không được tốt đẹp, như lời ngôn sứ Jeremiah đã nói. Và trong Thánh Vịnh thì cũng có những lời cầu xin là xin Chúa bảo vệ vườn nho Chúa đã trồng. Nên hình dáng của cây nho, hình ảnh của cây nho, nó như là đi đôi với người Do Thái. Và khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài là cây nho, điều đó Chúa Giêsu mặc khải cho những môn đệ và cho những người nghe Ngài biết rằng Ngài đến từ Thiên Chúa, và Ngài thật sự là chủ của vườn nho, và đồng thời là cây nho đích thực mà Chúa Cha đem trồng vào trong thế giới này. Và cây nho đó sẽ sinh được nhiều hoa trái khi có những cành được cắt tỉa, những cành được tháp nhập để lấy nhựa sống từ thân cây nho. Và những cành đó là những cành mà đã được cắt xén để làm sao cho những cành đó sinh được nhiều trái thơm, nhiều trái nho chín, trái nho mỏng, trái nho ngọt. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu mặc khải những điều đó để nói lên hình ảnh hiệp nhất của giáo hội. Giáo hội mà Chúa Giêsu sau khi phục sinh sẽ quy tụ tất cả mọi người và làm cho mọi người trở thành những cành nho của Chúa. Những cành nho đó là những cành nho mà sẽ sinh ra nhiều hoa trái nếu những cành nho đó là những cành nho được tháp nhập vào chính thân nho, và những cành nho đó phải được cắt tỉa để cho sinh được nhiều trái tốt. Kính thưa cộng đoàn, bất cứ một cái cây nào mà để có thể sinh ra được những hoa hay là những trái tốt thì đều cái cây đó, cái cành đó phải được cắt tỉa một cách tận tình, một cách chăm sóc đặc biệt để nó mới có thể ra bông trái được. Có những vườn táo, người ta, cái chủ của vườn táo đó muốn cho những cây táo hàng năm sản xuất ra những trái táo ngon, thì những thợ phải đi cắt những cành táo như thế nào để cho những cành táo đó mỗi cành mang được bao nhiêu trái thôi. Còn nếu mà để mà không cắt tỉa thì cái cây táo đó nó sẽ ra rất nhiều trái, và những trái đó thì lại không đạt tiêu chuẩn. Vậy khi người ta trồng nho cũng thế, người ta muốn cho cây nho hay là những cành nho đó ra những trái chín mọng thì người ta phải cắt tỉa và cắt bớt đi những cành mà không cần thiết. Kính thưa cộng đoàn, việc cắt tỉa nó là một cái gì đó đau đớn, nó là một cái gì tổn thương, nhưng mà việc cắt tỉa đó thật là cần thiết để cho có hoa trái tốt. Trong sách Tông đồ Công vụ ngày hôm nay nói về việc một sự cắt tỉa của Thiên Chúa đối với ông Phao-lô, là một con người đã bách hại đạo Chúa, nhưng rồi sau khi Chúa cho ông té ngựa và mở mắt cho ông để ông có thể nhìn thấy công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, một con người kiêu hãnh, một con người tưởng rằng mình là con người làm đúng và không từ khước những cái hành vi bạo lực, tàn ác để bắt đạo, để bắt những người Kitô hữu về giam giữ, về xét xử. Nhưng rồi coi như là một cuộc thất bại đi, đang trên đường hăng hái đi bắt bớ như thế, thì ông bị Chúa cho té ngựa và bị mù mắt. Rồi sau đó Chúa hướng dẫn ông để ông tĩnh tâm, để ông gặp gỡ được người của Thiên Chúa mở mắt cho ông. Rồi sau khi đã được mở mắt, đã được Thiên Chúa ban ơn cho ông đã hối lỗi, ông đã từ bỏ cái tính kiêu căng của mình, sự tàn bạo của mình, để trở nên một tông đồ nhiệt thành. Sự cắt tỉa của Chúa đã làm cho Phêrô, đã làm cho Phao-lô cảm nhiệm rằng đối với tôi sống là Đức Kitô và chết cũng là Đức Kitô. Nên vì vậy cả cuộc đời của Thánh Phao-lô là một cuộc đời luôn luôn gắn chặt vào thân nho là chính Đức Giê-xu. Và Ngài nhận ra rằng không có một con đường nào khác, không có một cuộc sống nào khác ngoài Đức Kitô. Nên vì vậy cả cuộc đời của Thánh Phao-lô là một cuộc đời sau này luôn luôn đi loan báo về Đức Kitô cho người khác, loan báo bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của mình, bằng niềm tin, bằng sự xác định của mình vào Chúa Giê-xu là cứu Chúa độc nhất của nhân loại. Thánh Phao-lô đã để lại rất nhiều thư, rất nhiều lời khuyên bảo và cả tổ chức của giáo hội nữa. Và Ngài đã trở thành một bậc thánh lớn ở trong giáo hội. Một cành đã chấp nhận được tháp vào thân nho và chịu cắt tỉa để rồi cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Và cũng chính tình thương của Thiên Chúa, một tình thương kêu gọi và làm cho giáo hội hiệp nhất, đã làm cho các tông đồ ở Jerusalem và biết bao nhiêu những môn đệ xưa kia đã nghe nói là một anh Sao-lô tàn bạo bắt bớ đạo Thánh Chúa, ngày hôm nay dang rộng cánh tay để đón nhận Phao-lô vào trong giáo hội, đón nhận Phao-lô vào trong cộng đoàn của mình, và đồng thời lại sai phái Phao-lô đi để loan báo tin mừng nữa. Kính thưa cộng đoàn, việc ở lại trong giáo hội, việc tháp nhập vào thân thể của Đức Kitô là chính cây nho, làm cho người Kitô hữu trổ sinh nhiều hoa trái. Chúa Giê-xu trong cuộc đời của Ngài, Ngài không để lại những công trình vĩ đại như là những vua chúa. Ngài không để lại những công trình nào đó làm cho người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng mà Đức Giê-xu luôn luôn khuyên bảo, và bằng cuộc sống của Ngài, Ngài hướng dẫn các môn đệ là hiệp nhất và yêu thương. Yêu thương như là dòng nhựa chảy ở trong giáo hội, và dòng nhựa đó chảy đến đâu thì tình thương của Thiên Chúa lan tràn đến đó. Nên ở trong giáo hội của Chúa Giê-xu chỉ có một cái luật, là luật bác ái, luật yêu thương. Và chính lòng yêu thương nó nối kết mọi người với nhau, và làm cho mọi người cộng tác với Chúa để làm cho nhiều người nhận biết được Thiên Chúa là đấng yêu thương tha thứ cho họ. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của biết bao nhiêu các thánh là những cuộc đời đầy gian truân, đầy thử thách. Các ngài đã chấp nhận để cho Chúa cắt tỉa, và các ngài đã trở nên những khí cụ để làm sinh hoa trái cho vườn nho của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này cũng biết chấp nhận những gian lao, những khốn khó, những thử thách, để từ đó con người của chúng ta nhìn ra được tình thương của Thiên Chúa, cộng tác với Thiên Chúa. Chỉ có như thế thì sự hiệp nhất ở trong giáo hội mới trở nên một mối dây mạnh mẽ và làm cho giáo hội phát triển.